7. Chú ý đến từng chi tiết của cuộc sống.
Từ đầu đến giờ, chúng ta nói về việc gắn với tâm trí khi thiền và không thiền, nhưng còn việc áp dụng các quy tắc. Đặc tính của hổ sẽ thể hiện như thế nào trong công việc làm theo giờ hành chính, nhà cửa, quần áo, tiền cơ thể và chuyến du lịch của chúng ta? Hãy khám phá chi tiết các bước cơ bản để có thể áp dụng những lời khuyên này.
Công việc làm theo giờ hành chính.
Hầu hết mọi người đều chịu nhiều áp lực ở nơi làm việc hoặc trường học. Đôi khi áp lực làm cho con người ta nổi nóng và cáu kỉnh. Lời dạy xưa cũ của Đức Phật khi đối mặt với những sân hận trong cuộc sống là tạo nhiều khoảng không cho nó. Tưởng tượng cảnh con bò tót nổi giận, phản ứng của nó là đá và nhảy lên. Người nào cố gắng cưỡi con bò này gặp rất nhiều khó khăn khi làm dịu cơn thịnh nộ của nó. Tuy nhiên, nếu bạn để con bò ra cánh đồng rộng và để cho nó được tự do, thì nó sẽ chạy quanh cho đến khi kiệt sức. Tất cả chúng ta đều giống con bò này. Khi đồng nghiệp hay đồng môn của bạn tức giận, thì bạn có hai lựa chọn. Một là cùng tham gia vào cơn tức giận và xem bạn có thể cưỡi lên lưng con bò tót bao lâu trước khi trị được nó. Nói cách khác là để khoảng không cho người đó xả hết cho đến khi kiệt sức. Người chiến binh có đặc tính nhu hòa của hổ tin tưởng vào quy tắc này. Niềm tin bắt nguồn từ kinh nghiệm. Bạn có thể thử và xem có hiệu quả không. Nếu ai đó phát điên trước mặt bạn, thì bạn có thể nói nhẹ nhàng. Đây là sự đối lập với việc tiếp nhận triệu chứng người khổng lồ xanh. Người kia có thể phát điên, nhưng bạn chỉ cần trụ lâu hơn họ. Bạn có nguồn năng lượng vô tận để đối mặt với những tình huống khó khăn, miễn là bạn không tấn công cảm xúc mạnh và kiềm chế, không phản ứng lại.
Nhà cửa.
Nhiều người coi ngôi nhà như là nơi trú ẩn, là pháo đài, nơi chúng ta có thể trốn tránh mà không cần tỉnh thức. Đó chính là sự trốn tránh tâm lý của chúng ta. Thiền dạy chúng ta rằng không cái gì có thể trở thành phương tiện đào thoát. Nếu thực sự muốn phát triển, thì chúng ta phải coi tất cả những nơi chúng ta sinh hoạt, bao gồm cả ngôi nhà, là nơi đào tạo tâm lý cho mình. Khi bắt đầu thiền, chúng ta nên tạo môi trường khuyến khích sự tỉnh thức trong cuộc sống. Có thuật ngữ Tây Tạng, Drala, được dịch là năng lượng vượt trên sân hận. Năng lượng này có sẵn bên trong chúng ta và ở môi trường. Nó thường xuất hiện khi chúng ta chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Đó là năng lượng chúng ta trải nghiệm khi không hòa nhập vào độc thoại và sân hận của mình, mà hòa nhập vào môi trường xung quanh. Hãy dành chút thời gian nghĩ về cảm giác của bạn khi thức dậy vào buổi sáng và phòng của bạn là một mớ hỗn độn. Khi bạn tỉnh dậy và trên đường vào phòng tắm, chỗ nào cũng vướng và khi bạn tránh đống quần áo thì lại va phải cái máy vi tính. Bạn càu nhàu và bạn mới chỉ tỉnh dậy được 2 phút. Giờ thì tưởng tượng bạn thức dậy trong căn phòng ngăn nắp chỉnh chu. Bạn có thể tiến đến phòng tắm, ngắm mình trong gương và mỉm cười. Drala là năng lượng được tạo ra khi bạn quan tâm đến từng chi tiết của cuộc sống. Giống như loài hổ, chúng chúng ta có thể chính xác với môi trường và như vậy chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác quyền lực khi điều khiển nó. Có hàng ngàn điều nhỏ nhặt chúng ta có thể làm cho ngôi nhà của mình mang lại cảm giác chân giá trị cho nơi mà chúng ta dành thời gian để ở. Hãy nhìn quanh phòng ngủ. Đừng ngạc nhiên nếu bạn có thêm một số tác phẩm nghệ thuật sẽ mang lại sức sống mới cho không gian. Bạn biết căn phòng sẽ trở nên rộng rãi hơn nếu thu dọn quần áo và khăn trải giường được gấp gọn gàng trên giường, thay vì ngổn ngang dưới sàn nhà. Có những hoạt động hết sức đơn giản, nhưng thường là chúng ta thiếu quy tắc để thực hiện tất cả những hoạt động này. Chuyển hướng chú ý và tạo không gian thiêng liêng sẽ nâng chúng ta lên và cho phép việc thực hành tỉnh thức diễn ra trôi chảy.
Quần áo.
Cách khác để hút năng lượng ra là thông qua quần áo chúng ta mặc. Các tạp chí thời trang nói với chúng ta rằng để có diện mạo bảnh bao, bạn cần phải đổ nhiều tiền vào tủ quần áo. Điều này không đúng. Nếu bạn từng nhìn thấy thiền sư Tây Tạng, thì bạn đều thấy họ luôn rạng rỡ. Sự rạng rỡ này được gọi là Zizi. Trong truyền thống Tây Tạng, Zizi có thể dịch là sự tự tin ngời sáng. Vẻ bề ngoài rạng rỡ của những bậc thầy này bắt nguồn từ sự tự tin vào bản chất ưu việt sẵn có của mình. Bạn cũng có thể áp dụng đặc tính của hổ để bạn cũng trở nên rạng rỡ. Hổ tìm hiểu kỹ khu vực xung quanh và hành động hết sức cẩn trọng. Bạn cũng có thể xem lại tủ quần áo và xem sẽ mua gì và ra ngoài chọn đồ cần mua thật chính xác. Bạn có thể dùng đặc tính thấu suốt khi mua sắm và lựa chọn đồ mà bạn có đủ khả năng mua. Bạn có thể kiểm tra chất liệu của từng món đồ. Khi cẩn thận lựa chọn, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú trước những đồ đã mua. Chúng ta không cảm thấy có lỗi vì đã tiêu xài thẻ tín dụng một cách bừa bãi hay mua những đồ không cần thiết. Chúng ta mang cảm giác vui vẻ hài lòng đến cuộc sống khi hoàn thành một hoạt động mua sắm bằng sự tỉnh thức. Khi mặc quần áo, chúng ta có thể tự tin về vẻ bề ngoài của mình và chọn lựa quần áo phù hợp cho từng sự kiện. Chúng ta có thể chịu trách nhiệm về vẻ bề ngoài của mình và chăm chút một cách cẩn thận. Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Cha mẹ của chúng ta không phải lúc nào cũng ở bên để chỉ cho chúng ta biết mặc thế nào cho đẹp. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc chúng ta sẽ xuất hiện với vẻ bề ngoài như thế nào. Khi an cư kiết hạ, tôi thường mang theo quần áo đẹp. Mặc dù không ai ngắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mặc chúng vào mỗi buổi sáng. Khi ngắm mình trong gương, tôi thường rất phấn khích trước vẻ bề ngoài rạng rỡ và đa dạng của mình. Bạn không cần phải mặc quần áo để gây ấn tượng với người khác. Thay vào đó, hãy mặc đẹp để làm vui chính mình.
Tiền.
Những người hành thiền thường bị hiểu lầm là không quan tâm đến tiền. Đời sống tâm linh là một chuyện, còn cách chúng ta kiếm tiền để sống lại là chuyện khác. Điều này không đúng nếu bạn nghĩ chỉ có thể áp dụng những lời khuyên này vào một vài mặt nhất định của cuộc sống thì bạn nhầm. Bạn cần tìm hiểu sâu về mối quan hệ của bạn với tiền. Rất nhiều người đi đến máy ATM rút ít tiền và nhanh chóng vứt phiếu báo để không phải quan tâm đến số tiền còn lại trong tài khoản. Rồi chúng ta lại lấy số tiền vừa rút để tiêu vô tội vạ. Hai ngày trôi qua, chúng ta tự hỏi, không hiểu số tiền biến đâu mất. Đây là dấu hiệu của mối quan hệ với tiền không tốt. Và theo thời gian, hành vi này sẽ khiến chúng ta bực bội và tự trách mình. Bạn có thể trau dồi thái độ không hiềm khích với hiện thực tài chính của bạn. Bạn có thể xem xét cảm nhận của bạn về tiền và áp dụng những đặc tính thấu suốt, nhu hòa và chính xác của hổ vào mối quan hệ với tiền. Bước đầu tiên là áp dụng sự thấu suốt vào bức tranh tài chính để có thể nhìn rõ hơn. Bạn có thể suy nghĩ về ý định tiêu tiền, từ đó bạn dùng sự thấu suốt của loài hổ bằng cách xác định khía cạnh muốn trau dồi và khía cạnh muốn loại bỏ. Bạn có thể lập kế hoạch ngân sách cho mình. Hãy nhẹ nhàng nhu hòa với bản thân. Nếu bạn trót chi tiêu quá nhiều thì đừng hoảng hốt, chỉ học hỏi từ việc đó và tiếp tục chi tiêu. Khi tiếp tục khám phá mối quan hệ với tiền, chúng ta tăng nhận thức và sự nhu hòa với bản thân. Chúng ta nhận thấy bằng một chút nỗ lực, chúng ta có thể theo dõi được quá trình chi tiêu và cân đối tài chính. Chúng ta có thể vui khi tận hưởng thói quen chi tiêu hợp lý. Chúng ta không còn phải sợ tiền vì chúng ta đã biến nó thành một phần trong hành trình thức tỉnh nội tâm của chính mình.
Cơ thể.
Loài hổ kết nối chặt chẽ hoàn toàn với cơ thể của chúng. Nếu có thể nhìn chúng ở khoảng cách rất gần, bạn sẽ thấy chúng thoải mái như thế nào trong lớp da của chúng. Đó là vì chúng hiểu rõ tầm quan trọng của việc chú ý đến bề ngoài của mình. Hãy tưởng tượng thức dậy vào buổi sáng sau khi ngủ được rất ít và nhận ra bạn bị trễ giờ, không có thời gian cho buổi thiền đã lên kế hoạch từ trước. Bạn ra khỏi giường, vội vàng mặc quần áo, vội vàng đi làm. Bạn làm việc cực lực đến nỗi quên cả nghỉ trưa, về nhà vào cuối ngày và kiệt sức nằm dài trên đi văn. Bạn muốn đến phòng tập sau giờ làm, nhưng lúc này bạn không còn chút sức lực nào cả. Bạn ra ngoài cả buổi tối, đi ngủ muộn và lặp lại quy trình như mọi ngày vào hôm sau. Lý do bạn không còn chút sức lực nào vì bạn không quan tâm đến cơ thể mình. Dù cho quảng cáo rượu có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa, thì không cần uống rượu, bạn cũng có thể trải qua một ngày làm việc bận rộn, không bị tổn thương và sống một cách trọn vẹn. Bạn chỉ có thể làm như vậy khi quan tâm đến bản thân. Trải qua một ngày bận rộn, cần phải có bốn hoạt động thiết yếu của cuộc sống. Việc đảm bảo hướng đến bốn hoạt động này sẽ mang lại cho chúng ta năng lượng để giải quyết bất kỳ vấn đề gì phát sinh trên hành trình. Bốn hoạt động đó là 1. Ăn, 2. Ngủ, 3. Thiền, 4. Tập thể dục. Mặc dù những hành động này đều rất dễ hiểu, dễ làm, nhưng hầu hết chúng ta đều bỏ bữa hay cắt bớt giấc ngủ, tin rằng chúng ta có thể bỏ qua những hoạt động này. Như thể chúng ta không cần chú ý đến cơ thể mình. Chúng ta lúc nào cũng nói, ngày mai tôi sẽ làm những việc này. Sau vài tháng, chúng ta nhận ra đã hết sạch ngày mai. Vì thế, chúng ta cần phải quan tâm đến cơ thể mình ngay hôm nay. Bạn hãy tìm cách sống chậm lại, đủ để thực hiện cả bốn hoạt động này và quan trọng hơn cả, ghi nhận chúng. Nếu bạn biết lúc nào bạn cũng bận rộn vào buổi sáng, thì có thể dùng đặc tính thấu suốt khi hướng sự chú ý sang thưởng thức món ăn, thay vì ăn một cách vô thức. Tất cả chúng ta đều biết mình cần ngủ bao lâu, dù chúng ta có cắt bớt thời gian ngủ cho đến khi mệt nhoài hay vẫn ngủ nhưng trải qua một giấc ngủ hết sức lơ mơ. Một khi xác định rõ cần ngủ trong bao lâu, chúng ta có thể áp dụng quy tắc và cắt giảm hoạt động để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Trong lịch trình lý tưởng, chúng ta bước ra khỏi giường và tọa thiền 1 giờ trước khi đi làm. Điều này không thường xảy ra, nhưng thậm chí dành 10 phút thiền trước khi làm các việc trong ngày hay 10 phút ngay khi về nhà vào buổi tối, bạn cũng đã cắt giảm tốc độ cuộc sống thường nhật của mình và tăng cường năng lượng để có thể tiến lên đón nhận những gì sắp tới. Tập thể dục là cách vận động toàn cơ thể, không giống như các hoạt động thông thường. Hầu hết chúng ta đều ngồi yên một chỗ mỗi ngày. Đứng dậy để tập thể dục chính là món quà dành cho bạn. Bạn bừng tỉnh và tràn ngập năng lượng vào giữa ngày. Tập thể dục có thể giúp loại bỏ thói quen lúc nào cũng chỉ nghĩ trong đầu. Nếu bạn thấy không có thời gian để đến phòng tập, thì hãy làm việc gì đó đơn giản hơn. Nếu biết yoga, thì bạn có thể đứng dậy và thực hiện một số động tác đơn giản. Nếu yoga không phải là lựa chọn của bạn, thì chỉ cần thả lỏng và thực hiện một số động tác khởi động. Chỉ cần dành 5 phút mỗi ngày để tập thể dục cũng đủ để mang lại nhiều năng lượng hơn. Mặc dù 4 hoạt động trên cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ cần thực hiện đủ mỗi ngày cũng giúp bạn có đủ sức mạnh để trải nghiệm cuộc sống một cách tự tin và cẩn trọng.
Việc đi lại. Chúc những người lạc lối và lang thang trong rừng sâu sẽ tìm được bạn đồng hành và không gặp phải kẻ cướp và thú dữ. Chúc họ luôn khỏe mạnh và hành trình luôn sáng chói. Santideva.
Đối với chúng ta, sự đi lại thường là trải nghiệm đầy lo lắng. Một trong những vị thầy của tôi, Kenpo Sunchim Gamso Rinpoche, từng nói rằng khi trưởng thành, có thể mọi người không thích đi du lịch, nhưng họ không cần phải sợ khi bay lên trời cao và đối mặt với hiểm nguy cùng rất nhiều người. Giữa việc sợ bay và yêu cầu an ninh chặt chẽ ở sân bay, thì đi lại cũng trở thành thử thách. Điều quan trọng đó là dùng đặc tính nhu hòa của hổ trong những tình huống này. Bạn có thể nhu hòa với bản thân và áp dụng các kỹ thuật nói đến ở chương 5 khi có lo lắng. Bạn cũng nên cố gắng sống với thực tại mà bạn gặp. Đó có thể là hành khách ngồi cạnh bạn trên chuyến bay hay nhân viên của hãng hàng không. Còn nhiều cách để chúng ta có thể áp dụng các đặc tính của hổ vào hành trình. Bạn có thể tự hỏi bản thân, người chiến binh có đủ đặc tính của hổ sẽ ăn mặc như thế nào? Hay thể loại nhạc nào hiện thân cho đặc tính chính xác của hổ? Đối với tôi sẽ nói sự giản dị và nhạc cổ điển, nhưng điều đó không tùy thuộc vào tôi. Cũng có thể có những ý kiến trong việc áp dụng những lời khuyên này, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào bạn, và chỉ bạn mới có thể quyết định cách áp dụng chúng vào cuộc sống của mình. Bạn có thể mắc sai lầm trên hành trình. Làm như vậy chỉ có nghĩa là bạn tham gia rất tốt vào việc hành thiền tồn tại suốt hàng nghìn năm qua. Mỗi thiền sư trong quá khứ đều sống bằng cách rút kinh nghiệm từ những sai lầm và áp dụng các đặc tính của hổ để thức tỉnh tâm trí họ. Những câu chuyện về sự thay đổi bên trong họ truyền cảm hứng rất mạnh, vì đến nửa câu chuyện là nói về cuộc sống hỗn loạn trước đó của họ. Chúng ta còn cả con đường dài phía trước, và khi đi trên con đường này, chúng ta cần phải hiểu rõ những sai lầm và áp dụng các quy tắc nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể học hỏi từ các thiền sư và không để bị ngăn cản trên hành trình chỉ vì chúng ta vẫn còn là những kẻ khờ dại. Chúng ta có thể là những kẻ khờ dại, nhưng là những kẻ khờ dại có khả năng học hỏi và cẩn trọng hơn trước đây. Và đó chính là điểm khởi đầu. Con đường của chúng ta không chỉ bao gồm, mà còn dựa vào thực tế là chúng ta cần phải áp dụng các đặc tính của hổ vào ngôi nhà, quần áo, tình trạng tài chính và tất cả các mặt khác của cuộc sống. Như Sakyomi Pham Rinpoche từng nói, môi trường hoặc là nơi hậu thuẫn hoặc là nơi ngăn cản chúng ta làm những gì ta muốn. Tất cả mọi thứ trong môi trường, thức ăn, quần áo, địa điểm, giờ giấc, lòng trắc ẩn hay sự đố kỵ với người khác đều tác động đến chúng ta. Chú ý đến từng chi tiết của môi trường là điều tối quan trọng trên hành trình của mỗi chiến binh. Khi đồng tâm hiệp lực thì chúng ta sẽ mang lại lợi ích lớn cho thế gian.